Hội thánh Cơ đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 29 tháng 1 năm 2011, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của ông Nguyễn Minh Trí với tựa đề Phân biệt thật và giả. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Quý vị cũng đã từng nghe cái câu chuyện tiền giả và tiền thật, phải không? Cũng từng nghe đồng hồ giả và áo thun giả, hay là đồng hồ thật, áo thun thật và áo thun giả. Những cái thứ trên này có thật và có giả cả. Đến nỗi mà có con người thật mà con người giả nữa. Có thể người có thể nữ đổi thành nam, nam đổi thành nữ. Mình thấy nghĩa là cái sự chuyện như vậy. Thì làm sao mà chúng ta tìm được, phân biệt được thật và giả? Đó là cái đề tài ngày hôm nay tôi xin chia sẻ cùng quý vị. Và cái vấn đề chính là tin lành thật và tin lành giả. Tin lành có người gọi là tin lành, có người gọi là phúc âm, có người gọi là tin mừng. Thì tin mừng là gì, phúc âm là gì, và tin lành là gì? Chúa nói trong Kinh Thánh, tin lành này về nước của Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Thì tin lành này là tin lành gì? Tôi xin giới thiệu quý vị, tin lành của Đức Chúa Giêsu ở trong Kinh Thánh. Kinh Thánh tức là lời của Ngài là lẽ thật. Đó là cái tin lành thật mà hôm nay có nhiều điểm ở trong này nói về tin lành thật, nhưng mà rút ra có bốn điểm chánh. Bốn điểm chánh đó là, thứ nhất là gì? Là lời của Chúa. Lời Chúa trong Thi Thiên 119 câu 105. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi. Đó là lời Chúa. Và ánh sáng cho đường lối tôi là gì? Ngài là ánh sáng ban đầu, ánh sáng thật. Tức là Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời ba ngôi. Và mọi lời Chúa phán ra là chân thật. Xin quý vị cùng nhau mở Kinh Thánh hoặc theo dõi cùng tôi ở trong Giăng đoạn 20. Lời Chúa tức là chân thật và có sự, không có sự giả dối nào. Và ở trong này xin quý vị cùng nhau mở Châm Ngôn đoạn 30 câu 5 câu 6, tức là lời Chúa là như là như thế nào, quý vị sẽ biết. Châm Ngôn đoạn 30 câu 5 câu 6. Châm Ngôn ở trong sách Thi Thiên là ở giữa quyển Kinh Thánh. Chúng ta đọc Kinh Thánh thì sẽ được biết liền. Đoạn 30 câu 5 câu 6 tôi xin đọc. Các lời của Đức Chúa Trời đều là đã thét luyện, Ngài là cái thuẫn đỡ cho ngươi, nương cậy người nương cậy nơi Ngài. Chớ thêm chi vào các lời Ngài, e Ngài quở trách ngươi và ngươi bị cầm nói dối chăng. Đó là cái câu Kinh Thánh mà nói lên lời Ngài không thể nói dối được. Ngài là chân thật đời đời. Cho nên lời Chúa ở đây, vì lời Đức Chúa Trời là lời sự sống linh nghiệm và sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy của chúng ta, để xem biết tư tưởng và ý định của chúng ta nữa. Cho nên lời của Chúa quyền, rất là quyền phép. Và đó là cái tin lành mà nói về lời của Chúa. Và tin lành thứ hai là Ê-sai đoạn 7 câu 14. Xin quý vị hãy mở Ê-sai đoạn 7 câu 14, là tin lành này nói về Đức Chúa Giêsu như thế nào. Ê-sai tức là phần cựu ước. Phần cựu ước tức là sau sách truyền đạo, người nào rất là hay thì đó, mình mở ra Ê-sai đoạn 7 câu 14. Rồi tôi xin đọc quý vị cùng theo dõi, quý vị có theo dõi cùng tôi. Vậy nên chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi, này một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Quý vị biết Emmanuel nghĩa là gì? Emmanuel tức là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thì một gái đồng trinh làm sao mà sanh được, phải không quý vị? Phải nhờ Đức Thánh Linh. Cho nên đó là cái tin lành thật sự mà Chúa ban xuống cho thế gian. Là cái tin lành Đức Chúa Giêsu giáng sinh để làm chi? Đức Chúa giáng sinh xuống thế gian để làm chứng cho lẽ thật. Mà lẽ thật là cái gì? Giống như ông Phi-lát bắt Chúa nói, lẽ thật là cái gì? Ông ta không hiểu. Tôi thấy trong Chúa Giê-xu không có tội. Cho nên ông ta nói lẽ thật là cái gì? Thì đó là cái tin lành mà tôi chia sẻ ngày hôm nay. Tin lành của Đức Chúa Giê-xu thứ hai, tin lành thứ hai này là Chúa giáng sinh làm chứng về lẽ thật để cứu chuộc tội lỗi, tội nhân của chúng ta. Chúng ta là tội nhân và Ngài tiêu diệt tội lỗi. Và hãy ai tin nhận Ngài sẽ được sự cứu rỗi. Đó là cái tin lành thứ hai. Thì ở trong văn đoạn 14 câu 6, Chúa có nói với quý vị không cần mở, là ta là đường đi lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Đó là lời phán của Đức Chúa Giê-xu. Amen. Cho nên ở trong cái cuộc đời của tôi trước khi tin Chúa, cách đây tôi nhớ không lầm thì năm 1988 tôi bắt đầu làm hãng mà nó rất là, thì có một anh đó tên là Miguel, anh ta đến làm chứng cho tôi về Chúa. Mà anh ta từ Công giáo, anh ta convert qua bên Tin Lành. Thì lúc đó tôi là đang đi mấy cái chùa, ở hầu như ở Orange County là 90% chùa nào tôi cũng có hiện diện đó. Và lúc đó là tôi đã làm những công quả, tại vì mình tin, mình nói bên bên tôn giáo khác người ta nói mình làm điều thiện mình sẽ được sự sống đời đời, mình được cứu. Cho nên mình làm những cái công quả, mình ăn năn, mình sám hối, mình làm những cái chuyện đó thì mình sẽ được cứu. Cho nên mình có thể là tôi thể sát cận với những người thầy tu đó, và có thể những người thầy tu đó có thể là, tại vì họ nói nếu mà mình, người ta nói là Phật là ở đâu? Thưa Phật tức là ta, mà ta tức là Phật, thì khi mình tu luyện thì mình trở thành Phật thôi. Đó, họ cái triết lý của họ là như vậy. Nhưng mà có phải thật như vậy không? Thì cái anh Miguel này anh làm chứng cho tôi, anh ta mới làm chứng cái câu kinh thánh này: ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Lúc đó tôi không hiểu gì hết, nhưng mà ta nói nhưng mà vì đâu Đức Chúa Giê-xu chết cho mình, thì tôi nói trong lòng tôi có tội gì, tôi làm gì để mà sao ông ta phải chết cho tôi. Cho nên cái câu đó đánh động tôi. Đó là cái tin lành mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Cái tin lành thứ hai mà Chúa giảng về Đức Chúa Giê-xu giáng sinh để làm gì? Mục đích, kế hoạch của Chúa để cứu chuộc tội nhân. Cho nên từ năm 88 đó, rồi sau đó trong 2 năm tới năm 1990 thì tôi mới gặp được bà xã của tôi. Thì từ đó là Chúa dẫn vào. Và tôi biết có rất là nhiều người bạn gái, rất nhiều bạn, chỉ bạn thôi, nghĩa là bất cứ nhà thờ, chùa chiên gì tôi cũng có hết, đi hết, đi đâu cũng có. Nhưng mà mình không có đi sâu vào, làm như Chúa đã chọn mình lúc đó. Nhưng mà mình lúc đó mình chống cũng dữ lắm, mình cũng biết này kia. Nhưng mà cuối cùng gặp người bạn đời là năm 1990. Thì từ năm 1990 tôi làm học giáo lý và làm bếp tem. Và bếp tem rồi á, Chúa dẫn dắt một kinh thánh nào đó tôi rất sợ, tôi không biết học. Nhưng mà từ đó Chúa dẫn dắt tôi tới nay là được 20 năm, phải không quý vị? Thì 20 năm tôi tưởng giống như có 2 ngày thôi. Nhưng ngày hôm qua lời Chúa vẫn học hoài không hết, vẫn không hiểu. Mình có khi mình học, rồi có khi học qua mục sư Vinh, học qua mục sư Mạc Phế Lý, học qua mục sư Tùng, học qua nhiều người nữa. Nhưng mà đây là cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay do Đức Thánh Linh hướng dẫn. Và cái tin lành thứ ba, để không có thắng nhắn thì giờ, tin lành thứ ba là ở trong Galati đoạn 2 câu 16. Galati đoạn 2 câu 16, xin quý vị có cùng mở tôi. Quý vị nào có trước tôi thì cái việc đọc dùm để mình rút thời giờ nha. Vậy Galati đoạn 2 câu 16. Quý vị nào có thì cứ đứng lên đọc lớn dùm cho tôi. Amen. Amen. Dạ, phần 2 câu 16 hết chưa? Dạ. Thì cái tin lành này nói sao? Cái sự cứu rỗi bởi chúng ta tin đến Đức Chúa Giê-xu. Thường thường người ta nói tin, rồi chúng ta được xưng công bình qua Đức Chúa Giê-xu khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa. Thì cái tin lành này nói, ở trong câu 16 nói sao? Để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi cả các việc làm của luật pháp. Không phải của luật pháp. Luật pháp là chỉ cho chúng ta cái tội để chúng ta tránh, để rồi chúng ta nhận được ân điển là tin tới Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa luật pháp không phải là với niềm tin không có chống nghịch nhau. Cái ân điển của Chúa dẫn chúng ta, nghĩa là tới Chúa để được sự tha tội. Luật pháp chỉ cho chúng ta tránh tội thì cả hai điều là tốt hết. Để cho chúng ta tránh tội thì không có cái sự nghịch với nhau giữa luật pháp. Nhưng mà ở đây nói là tại sao không bởi sự cứu bởi luật pháp? Đúng, vì Đức Chúa Giêsu là luật pháp và Chúa là ân điển duy nhất của cứu thế của chúng ta. Cho nên vì đó chúng ta phải hiểu rõ cái tin lành thật của Chúa giảng ra ngày hôm nay. Và cái điều tin lành thứ tư mà thật nữa là ở trong Giăng đoạn 14 câu 2 câu 3, quý vị có trình mở, nói về nước của Chúa như thế nào. Giăng đoạn 14 câu 2 câu 3, Mác Luca Giăng ha. Giăng 14 câu 2 câu 3 tôi xin đọc quý vị nghe. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Đây là lời hứa về nước thiên đàng. Thiên đàng có thật. Có nhiều người nói thiên đàng là ở nơi chúng ta ở đây, ở thế gian này. Nhưng mà thiên đàng có thật, Chúa lời hứa này là bất hữu. Chúa đi, Chúa sắm sẵn và Chúa sẽ trở lại và Chúa sẽ đem chúng ta về phía Ngài và có một nước vĩnh cửu đời đời của Chúa. Thì ở trong tin lành này muốn nói lên cái tin lành mà nói về nước thiên đàng, cái ngày Chúa trở lại, đó là những cái lời mà hứa của chúng ta ở trong Khải Huyền đoạn 14 câu 6 câu 7. Xin chúng ta cùng nhau Khải Huyền đoạn 14 câu 6 câu 7 là tin lành này là cái tin lành mà cho tới ngày Chúa sẽ trở lại luôn, là tin lành. Đoạn 14 câu 6 câu 7 tôi xin đọc. Điều ấy đoạn tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Câu số 7, người cất tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất biển và các suối nước. Amen. Đây nói về sự thờ phượng và cái sự được tin lành của Chúa được rao giảng ra, hay phúc âm của Chúa để rao giảng ra cái sự cuối cùng cho tới ngày Chúa trở lại, là cái tin lành mà đời đời, là tin lành thật, lẽ thật của Chúa được rao giảng ra. Thì đó là cái bốn điều mà tin lành thật đã tôi giới thiệu với quý vị. Và bây giờ tin lành giả như thế nào? Tin lành giả sẽ nghịch lại, Satan luôn luôn nghịch lại bốn cái điều này. Thì bây giờ chúng ta theo dõi tin lành giả như thế nào. Và Satan luôn luôn là chống nghịch từ thở ban đầu. Ví dụ Chúa nói cái ăn Adam, tổ phụ chúng ta Adam và Eva ăn được mọi trái cây trong vườn Eden, coi và chăm sóc giữ vườn cho Ngài, nhưng mà có cây cấm ở giữa vườn thì đừng bao giờ đụng tới, hay là ăn thì sẽ bị chết. Nhưng mà Satan nói không sao, ăn đi sẽ được sống và sẽ được mở mắt ra nữa. Đó là cái điều giả tin lành từ ban đầu đã Satan đã gieo vô. Và đây là cái tôi sẽ giới thiệu với quý vị biết tin lành giả luôn luôn nghịch như thế nào. Thì thứ nhất, tin lành thật là lời Chúa, phải không? Rồi tin lành giả ở trong Mác đoạn 7 câu 6 đến câu 9 như thế nào, là Satan muốn gieo cho chúng ta như thế nào. Mác đoạn 7 câu 6 đến câu 9, Mác Luca Giăng ha. Mác đoạn 7 câu 6 đến câu 9 tôi xin đọc. Ngài đáp rằng, hỡi kẻ giả hình, Ê-sai đã nói tiên tri về việc các ngươi, phải lắm như có chép rằng, dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Câu số 7, sự chúng nó thờ lại ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ lời bởi người ta đặt ra. Câu số 8, các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ lời truyền khẩu của loài người. Câu số 9, Ngài cũng phán cùng họ rằng, các ngươi bỏ hẳn điều răn của Đức Chúa Trời đặng giữ theo lời truyền khẩu của mình. Thấy không? Tức là mới đầu các ngươi bỏ điều răn, rồi sau đó câu số 9 nói là các ngươi bỏ hẳn luôn, Mới đầu là chỉ bỏ thôi, rồi sau đó bỏ hẳn luôn. Tức là Satan nó dẫn mình đi từ từ, từ bước để mà chống nghịch lại lời của Chúa, nghi ngờ lời Chúa. Mình bỏ một ngày sa bát không sao, bỏ hai ngày không sao, rồi từ từ dẫn tới mình đi, mình bỏ luôn Chúa. Đó là cái ý mà cái tinh lành mà Satan gieo vào lòng con người để làm theo lời truyền khẩu, theo thói quen của con người. Đó là cái tinh lành. Và tinh lành giả thứ hai nữa là trong 2 Thessalonica đoạn 2 câu 8 đến câu 12, xin mời có mở là đối nghịch lại Đức Chúa Giêsu Giáng sinh thì cái tinh lành này như thế nào. 2 Thessalonica đoạn 2. Quý vị nào có đứng đọc dùm cũng được, còn nếu tôi có tôi sẽ đọc trước, như vậy mình sẽ đủ thời gian ha. Đoạn 2 câu 8 đến câu 12. Tôi có đây rồi đó, để vị nghe nha. Bây giờ kẻ nghịch cùng luật pháp kia sẽ hiện ra, Đức Chúa Giêsu sẽ dùng hơi miệng Ngài mà hủy diệt nó và trừ bỏ nó bởi sự chói sáng của sự Ngài đến. Câu số 9. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả. Câu số 10. Dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Và câu số 11. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc, là sự khiến chúng nó tin điều dối giả. Câu số 12. Hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Amen. Cho nên kẻ địch là Đấng Christ hay là Antichrist, chúng ta nghe nói rất là nhiều, nhưng mà chúng ta có thấy chưa? Có thấy ra chưa? Chưa, phải không? Cho tới khi mà khi lộ ra thì, nhưng mà bây giờ nó đang gieo rắc, có nhiều tiên tri giả hiện lên. Hiện bây giờ có nhiều Christ giả cũng nói là Christ, nhưng mà cái kẻ chủ mưu chưa có hiện ra, nhưng mà sẽ hiện ra. Chúa đã nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24-24 là quý vị khỏi nói, thì cái ngày cuối cùng sẽ có nhiều Christ giả, tiên tri giả dỗ dành nhiều người, nhiều người chứ không phải ít người, mà có thể dỗ dành cả những người được chọn, những người tin Chúa nữa. Nếu chúng ta không nắm vững tinh lành của Chúa hay là lẽ thật của Chúa thì chúng ta sẽ bị rơi vào đó. Và tôi biết năm nay sẽ là năm mà sẽ nhiều cái tiên tri giả sẽ nổi lên, phép lạ sẽ hiện ra rất là nhiều. Thì đó là Chúa cho thấy. Thì ở trong Ê-sai đoạn 8-20, quý vị có trong Ê-sai đoạn 8-20 như thế nào? Quý vị mở giùm tôi đoạn 8-20. Ê-sai đoạn 8-20 tôi nói đọc ở trong Kinh Thánh nói như thế này: hãy theo luật pháp và lời chứng, nếu dân chẳng nói như vậy chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. Luật pháp và lời chứng là gì? Lời chứng tức là những lời tiên tri mà Đức Chúa là lẽ thật, là Đức Chúa Giêsu xuống để làm chứng cho muôn dân. Đó là lời chứng. Những đại ý những lời tiên tri đó là lời chứng ở trong quyển sách Kinh Thánh này. Và luật pháp là 10 điều răn, nói chung là 10 điều răn, còn cái cả quyển Kinh Thánh là luật pháp của Chúa. Cho nên 10 điều răn. Cho nên Satan luôn luôn dẫn mình vào cái sự chống đối lại, để chúng ta còn nghi ngờ lời Chúa, không tin lời Chúa, không giữ những luật pháp của Chúa. Miễn tin Đức Chúa Giêsu rồi mình muốn sống sao mình sống, được cứu rồi thì tôi muốn đi muốn làm gì cũng được. Đó là cái tinh lành giả dối. Và ở trong tinh lành thứ ba giả dối của Sa-tan là gì? Là Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9 là nói về họ cậy về việc làm để được cứu. Đó là một cái tinh lành mà chúng ta phải cẩn thận, chứ không phải. Thì ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 quý vị biết là đã nhờ ăn điển bởi đức tin mà chúng ta được cứu, nhưng mà không phải. Để tôi xin mở ra mình đọc thì nó chính xác hơn. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 9. Quý vị có thì cứ đọc nha, đọc lớn giùm cho tôi đi. Dạ, hay quá.
Điều đó không phải đến từ anh em, đem sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và chính ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho chúng không ai khoe mình.
Amen. Đó, thì cái câu này nói, cái câu 9 nói là ấy không phải bởi việc làm đâu mà hầu cho khoe mình chúng ta lên. Cho nên là sự cứu rỗi Satan gieo vào lòng là bởi việc làm để được cứu. Làm đi, làm để được cứu. Giống như ngày xưa mà tôi đã đi làm những công quả, quỳ 100, quỳ đứng lên quỳ xuống 100 lẻ mấy lại, tôi quên rồi, tôi cũng đứng ở đó, tôi phải làm xuống. Nhưng mà mình không biết cái gì, rồi đọc những cái câu thần chú cái gì ở bên Ấn Độ, không hiểu, mà chỉ biết đứng lên đứng xuống, quỳ làm vậy là tốt đó, được cứu là tốt đó, tin đủ thứ này kia hết. Thì đó là cái tin lành là cậy việc làm. Đó là tin lành giả, cậy việc làm để mà được cứu. Thì điều thứ tư ở trong tin lành nữa là Satan gieo cho chúng ta như thế nào? Matthew đoạn 6 câu 21. Quý vị nào có hôm nay đọc kinh thánh giùm tôi thì rất là hay, mình học gì mình cùng học với nhau. Matthew đoạn 6 câu 21 là sách đầu của Tân Ước đó. Đó, cái câu này quá ngắn nhưng mà cả cuộc đời chúng ta. Nếu các ngươi được cả thế gian mà mất linh hồn tối nay thì có ích gì chăng? Có lấy chi đổi lại được linh hồn của mình không? Nếu mà cho cả thế gian thì cái lòng của chúng ta, của cải của chúng ta ở đâu thì lòng Kinh Thánh là nói cái đó. Nhưng mà chúng ta có Chúa. Thì nên Satan nó gieo vào lòng thế gian này đẹp đẽ, Las Vegas, đủ nơi hết, những thiên đàng hạ giới gì có hết. Ở Việt Nam mình có hồi xưa ngày trước 75 này có đệ nhất thiên hạ gì ở khách sạn đó. Rồi bây giờ cái ông mà chủ của Playboy là ông gì, ông nó 84 tuổi mà bây giờ có những người đẹp, người ta nói có tiền mua tiên cũng được ha. Thì thiên đàng đó, những cái đó là thiên đàng. Ở dưới này gieo rất đẹp đẽ. Cho nên Satan nó gieo vô để mà chúng ta nghĩ là thiên đàng nơi chúng ta ở dưới này, mà không hướng về, hướng lên trên một cái nước thiên đàng thật sự. Thì có một cái câu chuyện như vậy, là có một cái đám vịt trời. Tôi không biết, tôi gọi là vịt trời. Anh Dũng chắc biết cái vịt đó, hồi xưa nghe nó Dũng có nói là có một cái con chim đầu đàn nó bay. Tại sao nó bay từ nước này qua nước kia mà nó bay hoài, nó không mỏi cánh? Thì có một cái con chim đầu đàn nó bay, rồi có những con chim khác nó bay theo cái hình mũi tên vậy nè, cái biệt chữ V đó. Thì như vậy khi con này nó mỏi thì nó xuống, thì cái con kia nó tiếp tục nó bay lên đầu. Nhờ vậy mà nó bay hoài, nó bay mới tới được cái đích của nó. Thì đùng một cái có một con, mấy cái con nó thôi bây giờ mình bay ngang cánh đồng đẹp quá, ở dưới bông đẹp rồi, nó thôi mình xuống mình có hồ nước để mình xuống mình nghỉ tạm chân đi, rồi mình hãy bay tiếp tục để đi tới cái đích một cái nước khác. Thí dụ qua Úc Châu chẳng hạn, từ bên Mỹ này qua Úc Châu. Thì từ đó mới đáp xuống rồi cái ăn uống, mấy con vịt ăn uống nó chơi nó rồi mấy người, mấy con vịt đầu đàn nó nói thôi giờ mình phải đi, nó khoan khoan để chờ chút ăn nữa, vui ngon quá để chờ nghỉ ngơi rồi uống nước mát. Ăn riết là tới một ngày cái con chim nó thôi bây giờ mấy anh không đi, tôi phải bay trước. Thì nó bay trước, mấy con kia bắt đầu bay, có con thì nó bay nổi, có con nó bay tới, nó rớt xuống bay tới nó. Lý do tại sao nó ăn bây giờ nó overweight rồi, nặng bay không nổi nữa. Thì đó là cái câu chuyện này nhắc lên chúng ta nhớ là thế gian nó làm, ma quỷ nó làm cho đẹp đẽ, chúng ta mê, chúng ta bị hút vào đó, bị lao vào đó, rồi chúng ta không thể bỏ được. Rồi từ đó mà chúng ta không được mang được dép bình an, sự cứu rỗi, để mà chúng ta nhẹ bổng để mà đi lên cùng Đức Tây Làng, cùng với Chúa. Thì đó là cái câu chuyện mà nhắc nhở chúng ta. Và cái điều thứ ba nữa là cái phương cách, cái phương hay là cái phương pháp để ngừa giữ chúng ta để biết được tin lành giả. Tại vì thường thường mình muốn tìm được cái giả thì mình phải tìm cái thật trước, cái lẽ thật ở trong Kinh Thánh, lời của Chúa, mình mới biết được cái giả. Mà ngày xưa Chúa Giêsu cho 40 ngày 40 đêm đã cầu nguyện rồi, kiêng ăn rồi, rồi sau đó rồi đói bụng thì ma quỷ Satan tới mới cám dỗ Chúa. Thì mà mới là biểu Chúa biến cái cục đá đó ra bánh mà ăn đi, tại vì quyền phép Chúa làm được. Nhưng mà trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4 Chúa nói sao? Chúa dùng lời Chúa, Chúa trả lời lại là Chúa nói là người ta sống không phải vì bánh mà vì mọi lời phán ra của Đức Chúa Trời, mọi lời ở trong Kinh Thánh này. Cho nên đó là lời của Chúa lẽ thật. Và cái đó là cái phương cách để chúng ta chống lại cái phương cách thứ nhất. Và ở Sai đoạn 40 câu 8 nói sao? Cỏ khô hoa rụng, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời của chúng ta còn mãi đời đời. Amen. Thì đó là cái câu Kinh Thánh mà chúng ta để chúng ta cái phương pháp. Và thường thường ma quỷ luôn luôn, mình nhớ không, ma quỷ giống như là sư tử rống. Sư tử rống là nó giữ, nó đói, nó vồ, nên nó chùm là khi mà chúng ta bị lơ đễnh nó sẽ vồ chúng ta. Và cái cách mà chúng ta để mà sẵn sàng đó là cái tiết độ và tỉnh thức, cầu nguyện với Chúa để chúng ta không bị rơi vào cái tình cảnh đó. Để trong Khải Huyền đoạn 3 câu 15 câu 16 là Chúa nói sao? Khi mà chúng ta hâm hẩm, một là nóng, hai là lạnh. Và nếu mà chúng ta hâm hẩm thì Chúa sẽ speak out, tức là nhả chúng ta ra. Nói trong thánh rất là nhẹ nhàng nhưng mà tiếng Anh rất là mạnh. Chúa nhổ chúng ta ra chứ không phải nhả chúng ta ra. Là Chúa nói là một nóng hai lạnh ở trong lời của Chúa. Và Khải Huyền đoạn 1 câu 3 là nói sao? Phước cho người nào đọc nghe và giữ các lời tiên tri này, là phước cho người nào. Đó là cái phương cách để chúng ta, phương pháp để chúng ta chống ngừa giữ cái tin lành giả đối với chúng ta. Thì chỉ có nắm chặt lời Chúa hằng ngày và suy gẫm hằng đêm qua lời Ngài mới có thể nhận biết được thật và giả. Daniel cầu nguyện một ngày mấy lần quý vị? Ba lần để nhận được quyền phép của Chúa. Và không thờ lại cái pho tượng mà bị một sự áp lực của nhà vua, của những người quan khác ganh tị mình. Và các môn đồ của Chúa ngày xưa cũng vậy. Họ không đuổi quỷ được là vì lý do thì sao? Vì Chúa nói các ngươi chưa kiêng ăn cầu nguyện đủ. Cho nên đó là cái quyền phép phải kiêng ăn cầu nguyện. Và chúng ta phải đánh trận và chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chống lại những cái vua chúa của thế gian này, những thần dữ ở trên trời. Cho nên đó là chúng ta phải dùng những cái vũ khí trong Kinh Thánh mà Chúa ban cho chúng ta, đức tin hay là cái sự cầm gương của Đức Thánh Linh, lời của Đức Chúa Trời, hoặc là cái sự cứu chuộc là mão trụ của chúng ta, giày dép là sự bình an, để mà chúng ta đi đánh trận. Đây là không phải bởi thịt và miếng. Cho nên hãy đứng vững. Và thần linh tiên tri LG White nói như thế nào? Nói cái ngày cuối cùng chúng ta phải nắm giữ lời của Chúa, đọc lời của Chúa, nghiên cứu lời của Chúa ngày và đêm, và phải cầu nguyện luôn luôn, không thôi. Đó là cái bí quyết. Và Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 có nói là phước cho người nào đối khát về sự công bình vì sẽ được no đủ. Đối khát về sự công bình, thánh thiện, Đức Chúa đối khát Đức Chúa Giê-xu. Thì có một cái câu cho nên Chúa mới phán là, Chúa phán sao? Chúa phán ở trong Giăng đoạn 8 câu 31, câu 31 câu 32, xin quý vị có đọc giùm tôi, theo dõi cùng tôi. Giăng đoạn 8 câu 31 câu 32. Mát được đấy. Tôi xin đọc tới đây, quý vị theo dõi. Câu 31, câu 32. Bây giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ ta. Câu 32. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Cái chữ buông tha ở đây tức là giải thoát chúng ta được sự tự do. Giống như tôi ngày xưa tôi tin mùng 5 tháng 5 là không được đi ra khỏi đường, mình sợ, mình tránh này nghe phải không? Người Việt mình đó. Rồi mình bị hạn chế những cái cử kiên cử mùng 1, không được quét nhà đủ thứ hết, những cái kiên cử đó. Nhưng mà khi chúng ta biết được lẽ thật, biết được lời Chúa, thì lẽ thật buông tha chúng ta là giải thoát chúng ta những cái sự lệ thuộc của thế gian này. Mà Đức Chúa Giê-xu là số 1 trong cuộc đời của chúng ta. Và tin nhận Chúa. Thì tôi tha thiết ngày hôm nay quý vị ngồi đây cũng lắng nghe, hay là những khách viếng ở đây lắng nghe được lời của Chúa, hoặc những người nghe được ở trên mạng cũng lắng nghe lời này để tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu. Chỉ có Ngài là đấng duy nhất cứu rỗi của chúng ta. Và một cái câu kinh ta, một cái câu ngày xưa tôi đi học tiếng Spanish nói á, cái câu ca dao Robert của người Tây Ban Nha nói là "Quiere es poder", tức nghĩa là sao? Muốn là có thể được. "Quiere" tức là động từ muốn, "es" là is, tức là "poder" tức là có thể được, là to can. Thì đó, nhưng mà chỉ 50% mà thôi. Nếu muốn, hay là cái trong Kinh Thánh dịch là tôi làm được mọi sự, nhưng mà còn thiếu. Chúng ta làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho chúng ta, mới là trọn vẹn, mới là đủ được được Đức Thánh Linh trong Philip đoạn 4 câu 13. Amen. Cho nên người đời là chỉ như vậy, chỉ giới hạn, nhưng mà Đức Chúa Giêsu là vô hạn. Cho nên có một câu chuyện trước khi chấm dứt bài giảng là một câu chuyện say mê về lời Chúa. Ở trong chắp cánh cho tâm hồn bài cao lên, câu chuyện này tôi chỉ tóm tắt thôi chứ không có nói hết. Thì vào cái thế kỷ thứ 18 có một cô Mary Jones ở bên nước Anh. Cô ta rất là ham mến lời Chúa, nhưng mà không có kinh thánh cả cái làng đó. Chỉ có một quyển kinh thánh mà cái nhà của ông chủ cái quyển kinh thánh đó cách xa 2 cây số cái nhà cô. Và cô ta một ngày nói thôi, cô ta để dành tiền để mà mua được một cái quyển kinh thánh. Thì cô ta để dành tiền biết bao lâu không? Tới 6 năm mới đủ tiền, rồi mới đi đến cái chỗ mà thành phố Ba La ở bên nước Anh đó, thì để mua cái quyển kinh thánh. Nhưng mà cô ta không có đủ tiền để đi xe, cho nên cô ta quyết định, carry esbode, phải không? Tức là cô ta quyết định, nhờ Chúa ban sức cho chúng ta, cô ta quyết định đi bộ. Và đi bộ 25 cây số, 25 cây số, quý vị biết. Ngày xưa tôi cũng đã đi bộ ở Việt Nam một ngày, tôi thử từ ngã tư Bỉ Hiền mà về tới quận 4 đó, mưa tầm tã. Tại vì mình chiều mình đá banh, mình mê chơi, mình hay ở lại đá banh đánh lộn với nhau á. Rồi xong rồi mới đi bộ về tới khuya tới tối, mà tôi sợ nhà đâu có, hồi xưa đâu có điện thoại, xe phone mà gọi gì đâu. Nhà trong rồi còn phải đi qua cái con đò từ từ cái cầu Khánh Mát phải mới qua nhà, mà sợ mưa rồi xong nước nó lên nó chìm nữa, mà mình cứ đi tại mình ham vui. Thì đó là cái trở lại cái câu chuyện, cô này ham thích như vậy, ham thích lời Chúa. Cô ta đi bộ. Và đi tới nơi rồi thì cái ông quản lý của cái thư viện đó, cái quyển sách bảo vệ kinh thánh đó, ông ta bán hết rồi. Cô ta bật lên khóc sướt mướt, cô ta đau khổ quá. Và ông ta đã mà thấy cái sự đau khổ của ta, ông ta lấy quyển kinh thánh của ông ta tặng cho cô ta không. Và cô ta rất là mừng rỡ. Và đây là tôi muốn nói lên cái sự ham mến lời Chúa. Và đó là cái quyền phép mà Chúa ban cho khi chúng ta cầu nguyện thông công, để chúng ta tránh được những cái tin lành giả dối, những cái sự cám dỗ, mà nhiều cái cám dỗ đó. Và lời Chúa sẽ biến đổi. Tại vì mình nghĩ là cái tờ giấy ngày xưa, cái này tờ giấy tầm thường thôi, đâu có cái gì đâu quyền phép. Nhưng mà lời Chúa đã biến đổi và làm sự quyết định đó. Đó là cái thời gian hiện nay. Tôi mới nghe tin tức là Việt Nam động đất ở ngoài khơi Vũng Tàu 4.5. Những cái nhà lầu cao lắc sợ, nhưng mà nhà thấp thì không sao. Chỉ 4.5 thôi, nếu mà 5.5 nữa rồi. Mà nhiều nơi nữa, Việt Nam xưa nay chưa có động đất. Nhiều nơi nữa. Và tôi nói trong lòng chắc tôi phải đi cái chỗ nào đừng tránh động đất, nhưng mà cuối cùng đi đâu cũng là gặp hết. Thì ở đâu? Chỉ có Chúa ở trong lòng mới là bình an, thưa quý vị. Đó là tin lành mà chia sẻ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị. Cầu Chúa ban phước và amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.